cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Chúng ta có một thời gian rất dài để tìm hiểu từ sách Sáng Thế Ký đến Khải Huyền, và thời gian đó mất vào khoảng 5 năm. Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu rất nhiều sách trong Cựu Ước và Tân Ước. Và hôm nay, chúng ta đến một sách mới, đó là sách Phi-e-rơ thứ nhất. Tôi xin cùng với quý vị tìm hiểu về phần tổng quát về sách Phi-e-rơ thứ nhất, hay còn gọi là thư Phi-e-rơ thứ nhất, và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thư tín này. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về tác giả của thư Phi-e-rơ thứ nhất. Ngay trong câu đầu tiên của thư tín này cho chúng ta biết về tác giả. Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Giêsu Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ bông. Phi-e-rơ được gọi là một ngư phủ thiếu học, nhưng Phi-e-rơ đã ở trong trường học 3 năm và được Chúa Giêsu dạy thì không thể gọi là người thiếu học. Và thư Phi-e-rơ xác chứng về điều này. Phi-e-rơ đề cập đến nhiều giáo lý và đề tài lớn. Ngay trong mấy câu đầu tiên, Phi-e-rơ đề cập đến những giáo lý lớn như là sự lựa chọn, sự biết trước, sự nên thánh, sự vâng lời, quyết của Đấng Christ, Đức Chúa Trời ba ngôi, ân điển của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi, sự khải thị, sự vinh hiển, đức tin và hy vọng. Các bạn thấy rằng các bạn không thể nào nói nhiều điều lớn lao như vậy trong một số câu ngắn ngủi. Với phương cách mà ông nói với những đề tài lớn này trong Kinh Thánh, tỏ bài cho biết rằng đây không phải là một người đánh cá thiếu học. Thưa quý vị và các bạn, có một sự thay đổi lớn trong đời sống của Phi-e-rơ mà chúng ta thấy được khi đọc về thư tín của ông. Trước đây Phi-e-rơ là người nóng nảy, nhưng giờ đây trở nên một người nhịn nhục. Khi mới gặp Chúa Giêsu, Phi-e-rơ là người vụng về, vấp ngã. Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ khi Ngài thấy ông: "Ngươi là người yếu đuối, nhưng ta sẽ làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ, trở nên người cứng rắn như đá. Ngươi sẽ xây dựng hội thánh của Chúa Giêsu. Ngài là hoàng đá." Và sau này, Phi-e-rơ nói rất rõ, Chúa Giêsu là hoàng đá mà hội thánh được dựng nên. Một điều rất lý thú để chúng ta chú ý rằng, tên Phi-e-rơ cũng có nghĩa là hòn đá. Phi-e-rơ nói rằng, tất cả mọi cơ đốc nhân là hòn đá nhỏ. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 5 nói rằng, anh em đã như đá sống được xây trên nhà thiêng liêng làm chức tế lễ thánh, đặng dân của lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Ông có ý nói rằng mỗi cơ đốc nhân cũng là một hòn đá như Phi-e-rơ. Simon Phi-e-rơ không bao giờ nâng cao địa vị của mình như chúng ta thấy trong thư tín này. Lời mở đầu của thư tín Phi-e-rơ, ông gọi ông là một sứ đồ giống như các sứ đồ khác. Dù rằng khi liệt kê danh sách các sứ đồ, tên của Phi-e-rơ luôn đứng đầu. Và dầu Chúa Giê-xu chọn Phi-e-rơ giảng bài giảng đầu tiên vào ngày lễ ngũ tuần, Phi-e-rơ cũng không cảm thấy rằng mình cao hơn những sứ đồ khác. Bây giờ chúng ta để ý đến năm viết thư Phi-e-rơ thứ nhất là lúc nào. Thư Phi-e-rơ thứ nhất được viết sau các thư tín của Phao-lô. Thư Phi-e-rơ thứ nhất có thể được viết vào khoảng năm 64-67 sau Công nguyên, sau khi hoàng đế Nero khát máu đã lên ngôi và bắt bớ đã xảy ra. Theo truyền thống kể lại, Phi-e-rơ là người tụng đạo. Và thư Phi-e-rơ thứ viết được viết từ nơi nào? Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 3 cho chúng ta biết về chi tiết này. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào thăm anh em. Con tôi là Mark cũng vậy. Có một số người nghĩ rằng Babylon được dùng ở đây theo nghĩa biểu tượng và Phi-e-rơ muốn nói ám chỉ về Roma hay còn gọi là La Mã. Do vậy, không có lý do gì cho Phi-e-rơ dùng chữ theo nghĩa biểu tượng. Phi-e-rơ không phải là sứ đồ viết theo nghĩa biểu tượng. Trong khi đó, sứ đồ Giăng là người viết theo nghĩa biểu tượng như chúng ta thấy ở trong sách Khải Huyền. Phi-e-rơ là người viết theo nghĩa đen và thực tế. Ông là người sống một đời sống thực tế. Tôi tin rằng nếu Phi-e-rơ có ý muốn nói về Roma, ông sẽ nói về Roma. Theo nhận xét riêng của tôi, Simon Phi-e-rơ chưa hề tới Roma. Tôi nghĩ rằng ông ở Tiểu Á Châu mà nó là trung tâm lớn của đế quốc Roma, nhưng không phải là sứ đồ cho khu vực này. Tôi nghĩ rằng Phi-e-rơ đi theo Phao-lô. Phao-lô đã không đi đến Roma nếu như Phi-e-rơ đã ở Roma và giảng tin lành tại đó. Vì Phao-lô nói rằng ông sẽ không đi đến nơi nào mà tin lành chưa được giảng ra trước đây. Và Roma là nơi mà Phao-lô có chương trình đi đến và ông thành lập hội thánh tại đó. Trong khi đó, Phi-e-rơ chưa hề đi đến Roma và ông cũng không có dự định đi đến đó nữa. Có một lý luận khác cũng có giá trị tỏ bài dấu hiệu rằng Phi-e-rơ ở Babylon thay vì ở Roma căn cứ trên danh sách những nơi mà Phi-e-rơ giảng. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 1, chúng ta xem lời ông nói như vậy. Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asia và Phi-ni-ni là những người được chọn. Tất cả những nơi này ở trong khu vực Tiểu Á Châu và khu vực này thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Trong danh sách này, Phi-e-rơ liệt kê từ Đông sang Tây. Qua nhận định này, tác giả đang đứng về phía Đông khi viết thơ này. Theo một cách thông thường và tự nhiên, khi liệt kê địa danh thì bắt đầu liệt kê từ nơi chúng ta ở, và Phi-e-rơ liệt kê các nơi này từ Đông sang Tây. Vì thế, hình như nó hợp lý khi cho rằng Phi-e-rơ đang ở Babylon thật. Sau thời gian bị lưu đày ở Babylon, chúng ta thấy rằng có lời kỹ thuật chỉ có một số nhỏ người Do Thái hồi hương về đất hứa, và số lượng này có vào khoảng 60.000 người. Một số lớn khác những người Do Thái vẫn còn cư ngụ ở Babylon, cộng thêm với số người Do Thái chạy sang Babylon sau khi sự bắt bớ nặng nề xảy ra với thời trị vì của Claudius tại Roma. Chúng ta được biết được việc này qua trường hợp xảy ra cho Aquila và Barisin. Đôi vợ chồng này đã từ Roma đến Corinto. Nhiều người khác chạy sang Babylon. Có sự bắt bớ xảy ra cho tất cả những cơ đốc nhân và những người Do Thái. Chúng ta biết rằng công tác chủ yếu của Phi-e-rơ là cho người Do Thái. Vì thế, nó hợp lý cho Führer chăm sóc và giảng dạy người Do Thái trong khu vực Tiểu Á Châu và đặc biệt là ở Babylon. Babylon vẫn còn là thành phố lớn dọc theo bờ sông Euphrates và có nhiều người Do Thái vẫn còn cư ngụ sinh sống tại đó sau thời gian lưu đày. Dầu rằng Papias đề cập đến sự chết của Führer xảy ra ở Roma, nhưng chúng ta không có những dữ kiện lịch sử nào hỗ trợ cho điều này. Tôi thấy không có lý do nào để ngăn cản về sự kiện Führer là sứ đồ cho dân Do Thái đang sống rải rác ở nước ngoài. Và tôi tin rằng Führer đi về phía đông, trong khi đó sứ đồ Phaolô đi về hướng tây. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến đề tài của thư Führer thứ nhất. Đề tài của thư tín Führer thứ nhất nói về hy vọng của đơ cơ đốc nhân trong thời gian thử thách. Dù rằng Führer đề cập đến những giáo lý lớn và đề tài quan trọng, nhưng ông không viết trong phương cách lạnh lùng. Führer được gọi là sứ đồ của hy vọng, trong khi Phaolô được gọi là sứ đồ của đức tin, còn Jean được gọi là sứ đồ của tình yêu thương. Thư tín này nhấn mạnh trên hy vọng, nhưng tôi tin rằng lời trong thư tín này cũng mang một ý nghĩa về sự chịu khổ. Führer cũng nhấn mạnh về ân điển của Đức Chúa Trời, và một số nhà giải kinh nghĩ rằng đó là đề tài chính. Do vậy, từ ngữ chịu khổ xảy ra 6 lần trong thư tín này. Hy vọng kích chặt với sự chịu khổ. Vì thế, tôi nghĩ rằng nó hợp lý khi nói đến đề tài của thư tín này là hy vọng của cơ đốc nhân trong thử thách. Führer nói nhiều về sự chịu khổ của Đấng Christ. Sự chịu khổ của Đấng Christ được nói nhiều bởi tác giả của Hebrew và bởi Gia-cơ. Và các tiên tri cũng đề cập nhiều đến đề tài này. Do vậy, Führer nói đến đề tài này khác biệt hơn những người khác một chút. Führer nói đến sự chịu khổ bằng chính kinh nghiệm của cá nhân ông. Và trong sự chịu khổ, Führer nhấn mạnh đến sự vui mừng nữa. Điều này dẫn tôi đến một điều rất quan trọng liên hệ đến các mục sư trẻ. Trong ngày hôm nay, chúng ta thấy có một số mục sư trẻ rất tốt. Họ giảng lời của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì có họ. Tôi có dịp nghe 2-3 người trong số họ. Tôi có cảm nghĩ giống như tiến sĩ Campbell Morgan cảm nghĩ trong thời của ông. Ông và vợ của ông nghe mục sư trẻ giảng. Người mà họ rất chú ý. Anh ta có tài ăn nói, tư cách trông rất tốt, và anh ta giảng bài giảng lớn lao, đầy ơn. Trên đường về nhà, bà Morgan không tiếc lời khen ngợi. Nhưng bà ngạc nhiên khi nghe ông Morgan không nói lời nào. Cuối cùng bà hỏi ông. Ông có nghĩ rằng mục sư trẻ kia là người giảng giỏi không? Ông Morgan trả lời. Anh ta sẽ trở nên người giảng giỏi sau khi anh gánh chịu đau đớn. Thời gian trôi qua sau đó, người mục sư trẻ này mới nhận biết bởi kinh nghiệm những gì phải trả khi đứng về phía Đấng Christ. Anh phải trải qua sự bắt bớ. Anh ta kinh nghiệm được sự khó khăn của anh với hội thánh. Và có một ngày, anh đứng trước ngôi mộ và trông đứa con nhỏ của anh ta. Ông bà Morgan khi nghe tin đến để thăm viếng và nghe ông nói một lần nữa, bởi vì họ thương yêu người trai trẻ này, thương yêu người mục sư trẻ này. Sau buổi lễ, bà Morgan hỏi, giờ đây ông có nghĩ gì về mục sư trẻ này? Ông Morgan trả lời, anh ta là người giảng giỏi. Các bạn thấy rằng, sự đau khổ làm nên sự khác biệt. Lời giảng không phải chỉ nói bằng môi miệng. Lời giảng không phải chỉ nói bằng những kiến thức, sự hiểu biết, nhưng lời giảng sống động là lời giảng đến từ kinh nghiệm trên chính đời sống của cá nhân người giảng. Thưa các bạn, đây cũng là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Khi còn là một sứ trẻ, tôi giảng nhiều về sự sống cho Chúa và sự chịu khổ. Tôi thường đi đến bệnh viện, thăm viếng bệnh nhân và dỗ dai trên người bệnh, cầu nguyện cho họ. Tôi nói với họ rằng Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Trong thời điểm đó, tôi chỉ là người giảng chưa có kinh nghiệm. tôi nói những điều mà tôi chưa thật sự có kinh nghiệm riêng cho chính mình, dầu rằng tôi tin điều đó. Nhưng rồi, qua một thời gian đến sau đó, khi chính tôi bị bệnh và phải nằm trong bệnh viện, một người mục sư khác đi vào bệnh viện và cầu nguyện cho tôi. Khi ông ta bắt đầu đi ra, tôi nói với ông ta, tôi đã làm giống như công việc mà ông đã làm. Tôi đã đến đây và tôi cũng nói chuyện với bệnh nhân và nói rằng Đức Chúa Trời ở cùng họ. Giờ đây ông đi ra, nhưng tôi vẫn còn nằm ở lại. Tôi nhận thấy rằng nó không phải là lý thuyết, nhưng những gì tôi nói với họ là sự thật. Các bạn thân mến, tôi đã tìm thấy sự thật. Giờ đây nó không còn là lý thuyết nữa. Tôi biết nó là sự thật bởi lời của Đức Chúa Trời đã nói và cũng bởi chính kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Tôi không còn lý luận với họ rằng những điều này nữa. Tôi nói vì tôi biết nó chắc chắn. Cũng giống như tôi không còn lý luận với các bạn rằng mật ong thì ngọt hay không. Nếu các bạn không nghĩ mật ong ngọt, đó là quyền của các bạn. Tôi đã dùng mật ong sáng nay và tôi biết nó ngọt. Đó là sự hiểu biết bởi chính kinh nghiệm của tôi. Simon Ferrer không cho chúng ta lý thuyết về sự chịu khổ. Ferrer nói cho chúng ta bằng chính kinh nghiệm lớn lao mà ông đã trải qua. Và nó trở nên tuyệt vời khi điều này trở thành chính kinh nghiệm riêng của các bạn và của chính tôi. Và tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho các bạn. Chúng ta không phải chỉ giảng, nói bằng lý thuyết, bằng sự hiểu biết, nhưng mà xin Chúa cho các bạn, đặc biệt là quý vị là những người hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta giảng dạy và làm chứng bởi chính kinh nghiệm của mình. Đây là một từng trải, một giá mà tất cả những người hầu việc Chúa sẽ trải qua. Thưa quý vị, giờ đây xin chúng ta cùng xem đến bố cục của thư Phi-e-rơ thứ nhất. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chia ra làm bốn phần chính. Phần thứ nhất nói về sự chịu khổ và sự an ninh của cơ đốc nhân. Trong đoạn 1, câu 1 đến câu 9. Và điều này sanh ra sự vui mừng. Trong phần thứ hai nói về sự chịu khổ và kinh thánh. Trong đoạn 1, từ câu 10 đến câu 25. Và điều này sanh ra sự thánh khiết. Phần thứ ba nói về sự chịu khổ và sự chịu khổ của Đấng Christ. Trong đoạn 2 đến đoạn 4. Điều này sanh ra sự phân cách như chúng ta thấy trong đoạn 2. Điều này cũng sanh ra công việc của cơ đốc nhân như được đề cập trong đoạn 3. Cách cư xử trong gia đình trong đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7. Cách cư xử trong hội thánh trong đoạn 3 từ câu 8 đến 17. Sự chịu khổ của Đấng Christ được giảng bởi Đức Thánh Linh trong thời kỳ Noe trong đoạn 3 từ câu 18 đến 22. Và điều này cũng sanh ra sự vâng lời theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong đoạn 4. Đến phần thứ tư, sự chịu khổ và sự đến lần thứ hai của Đấng Christ trong đoạn 5. Điều này sanh ra sự phục vụ và hy vọng, và sanh ra sự hạ mình và sự nhịn nhục. Thưa các bạn, đây là bố cục của thư Phi-e-rơ thứ nhất. Và chúng tôi xin nhắc lại rằng, trong thư Phi-e-rơ thứ nhất có một đề tài lớn, đó là sự hy vọng trong sự thử thách. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau khởi sự tìm hiểu ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1, nói về sự chịu khổ và sự an ninh của cơ đốc nhân. Có nhiều người không hề cảm nhận sự bảo đảm trong sự cứu rỗi của họ. Sự an ninh cơ đốc nhân là một giáo lý mà tôi phải tốn nhiều thời gian khá dài để đi đến chỗ biết chắc về sự cứu rỗi của tôi. Có nhiều người không có bảo đảm về sự cứu rỗi của họ. Họ không biết chắc về sự cứu rỗi của họ. Tại sao? Bởi vì sự đau đớn và sự an ninh đi chung với nhau. Các bạn có biết nó sanh ra điều gì không? Nó sanh ra sự vui mừng. Các bạn có tưởng tượng được điều đó không? Giờ đây xin chúng ta cùng nhau xem câu thứ nhất của Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 1. Phi-e-rơ, sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asia và Bithynia là những người được chọn. Trước nhất chúng ta để ý đến tên Phi-e-rơ. Tên của ông có nghĩa là hòn đá. Giờ đây, ông trở thành người đá, người cứng rắn. Ngày lễ ngũ tuần giờ đây đã ở phía sau, và Phi-e-rơ biết đứng về đấng Christ là như thế nào. Ông đã bị bắt bớ, bị bỏ tù, ông bị thành nộ, và ông nhận biết rằng việc bị đóng đinh trên thập tự giá đang chờ đợi ông. Phi-e-rơ là người biết những gì ông đang nói. Thú thật với các bạn, tôi không cảm kích với những giáo sư dạy trong trường Kinh Thánh, nhưng lại thiếu kinh nghiệm về công tác mục vụ. Vậy mà họ đứng lên để huấn luyện những người trẻ làm công tác mục vụ. Họ không thật sự biết sự khó khăn về công tác mục vụ bởi vì thiếu kinh nghiệm. Họ cũng không biết sự đau đớn cho đấng Christ thật sự là gì. Sau khi lắng nghe họ, tôi cảm thấy tốt hơn là tôi trở lại đọc thư của Phi-e-rơ, bởi vì tôi biết Phi-e-rơ đang nói về điều gì. Tôi muốn nghe một người mà họ từng trải bởi kinh nghiệm. Phi-e-rơ nói rằng ông là sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ. Phi-e-rơ chỉ nói một cách đơn giản rằng ông là một sứ đồ của Chúa Giê-xu. Dầu rằng Phi-e-rơ luôn đứng đầu danh sách trong các sứ đồ, tôi kính mến ông ta vì thái độ khiêm nhường này. Phi-e-rơ không đặt mình trong cương vị cao hơn các sứ đồ khác. Khi Phao-lô đến Jerusalem để dự hội nghị với những sứ đồ khác, ông nói chuyện với Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ. Ông nói rằng họ là những cột trụ của hội thánh. Nhưng Phao-lô đã không học biết tin lành từ nơi họ. Phao-lô nói rằng ông nhận được tin lành trực tiếp từ Chúa Giê-xu Christ bởi sự khải thị. Không một nơi nào mà Phi-e-rơ công bố sự siêu nhiên như thế. Phi-e-rơ chỉ tuyên bố rằng ông là một sứ đồ, có thế thôi. Phi-e-rơ viết thư này gửi cho những người kiều ngụ sống rải rác trong xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asia và Bithynia là những người được chọn. Ông đang viết thư cho những người kiều ngụ ở nước ngoài. Họ sống ở nhiều nơi trong lãnh thổ dưới sự cai trị của Roma hay còn gọi là La Mã. Họ là những người Do Thái, nhưng bây giờ họ được gọi với những tên đặc biệt bởi vì họ đã sống ngoài lãnh thổ của xứ Palestine. Bởi sự bắt bớ và những lý do khác, họ định cư khắp khu vực của đế quốc La Mã. Nếu các bạn xem và đối chiếu trên bản đồ, các bạn thấy các địa danh này nằm trong khu vực của Tiểu Á Châu, mà nó thuộc về khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Các bạn có nhớ rằng trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phao-lô, ông cố gắng đi vào Bithynia, nhưng lúc bấy giờ, Thánh Linh của Đức Chúa Trời không cho phép Phao-lô đi vào đó. Và tôi tin rằng Phi-e-rơ đã giảng tin lành tại khu vực này, và Đức Thánh Linh muốn Phao-lô đi đến những dân tộc, đến những khu vực mà họ chưa hề nghe giảng về tin lành. Phao-lô là sứ đồ cho dân ngoại, và Phi-e-rơ là sứ đồ cho dân Do Thái, hay còn gọi là dân Israel, là những người đã trở về với đấng Christ. Quý vị và các bạn thân mến, qua những lời mà Phi-e-rơ tỏ bày tại nơi đây, cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời dùng từng người trong từng khu vực, trong từng công tác khác nhau. Đức Chúa Trời dùng Phi-e-rơ để giảng tin lành và chăm sóc cho những người Do Thái đã trở lại tin Chúa Giê-xu. Trong khi đó, Đức Chúa Trời dùng Phao-lô để giảng tin lành cho những người ngoại hay là những người không thuộc về người Do Thái. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Đức Chúa Trời dùng tôi và dùng các bạn trong những môi trường khác nhau. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì qua đó tin lành được giảng ra cho nhiều người ở khắp mọi nơi. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị, đặc biệt là những người đang hầu việc Chúa tại hiện nay. Chúa đang dùng quý vị trong những môi trường, trong những hoàn cảnh, trong những khu vực thuận tiện. Và xin Chúa giúp đỡ cho quý vị để có thể thực hiện trọn vẹn công tác này. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.